Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chi tiết đầy đủ của tất cả chương trình VOA ở trang web voatiengviet.com. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 5 giờ 30 chiều giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng thứ Năm ngày 20 tháng 10 năm 2016 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Tổng thống Philippines chờ Trung Quốc nêu vấn đề Biển Đông trước. Nhật Bản giữ lại tiền tài trợ cho UNESCO làm Trung Quốc bất bình. Máy bay không người lái dưới nước được sử dụng để tìm máy bay MH370 mất tích.
Trước tiên mời quý vị theo dõi các tin tức liên hệ đến Việt Nam.
Tàu chiến Trung Quốc vào cảng Cam Ranh. Ba chiến hạm của Trung Quốc với gần 800 sĩ quan và thủy thủ sẽ tới cảng chiến lược của Việt Nam ít lâu sau khi tàu chiến Hoa Kỳ rời đi. Hai chiến hạm hộ vệ tên lửa cùng tàu hộ tống của Hải quân Quốc gia láng giềng phương Bắc sẽ cập cảng quốc tế Cam Ranh trong 4 ngày, từ ngày 22 đến 26 tháng 10 và sẽ giao lưu với Hải quân Việt Nam. Báo điện tử VN Express dẫn lời Sở Ngoại vụ Khánh Hòa cho biết rằng đây là lần đầu tiên tàu Hải quân Trung Quốc tới cảng quốc tế nằm trong vùng biển chiến lược hướng ra Biển Đông của Việt Nam. Nhận định với VOA Việt ngữ, chuyên gia về quan hệ Việt-Trung ông Dương Danh Di nói rằng không phải vô cớ mà Trung Quốc thực hiện chuyến thăm như vậy. Ông nói thêm.
Giữa Việt Nam với Trung Quốc giờ thì động tác gì cũng có chuyện cả. Không ai tự dưng làm cái chuyện đó cả đâu. Đợi cho họ thì họ làm, họ muốn tuyên truyền trong thế giới thì họ làm. Chắc là một nội bộ Việt Nam thì chắc là vân vân. Cái chính là chính phủ và nhân dân làm. Đối với cái đó thì làm. Châu định làm nó ra vẻ để lừa gạt, để dụ dỗ Việt Nam thì nhân dân Việt Nam thì chuyển thành rồi. Họ không làm được cái chuyện đó đâu. Trung Quốc bây giờ thì đều có ý đồ với Việt Nam cả, chứ không phải tự dưng họ làm cái điều tốt với Việt Nam đâu.
Cựu quan chức ngoại giao của Việt Nam còn nói thêm rằng Bắc Kinh có thể chủ động đưa tàu chiến vào cảng Cam Ranh để làm dịu quan hệ với Hà Nội. Tin cho hay, đội tàu chiến của Trung Quốc thăm Việt Nam với 750 sĩ quan và thủy thủ đoàn trên khoang và do tham mưu trưởng hạm đội Đông Hải dẫn đầu. Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nhận định với VOA Việt ngữ rằng chuyến cập cảng này bình thường hóa quan hệ Việt-Trung và quốc tế hóa Cam Ranh. Ông nói thêm.
Mỹ vừa Pháp vừa Nhật Bản vừa đi thăm thì như thế cứ quốc đi nó hợp lý, nó làm tăng cái tính bình thường hóa các cái hoạt động tại các cái quân cảng, đặc biệt là Cam Ranh của Việt Nam. Điều này không có nghĩa rằng là Trung Quốc sẽ có cái ảnh hưởng đặc biệt gì lớn đối với Việt Nam, nhưng mà cái việc mà mời Trung Quốc mà đi thăm được cái đấy là một dấu hiệu tốt là họ cũng muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam.
Ba chiến hạm của Trung Quốc cập cảng Cam Ranh 2 tuần sau khi hai chiến hạm của Hoa Kỳ là tàu tiếp liệu tàu ngầm USS Frank Cable và tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John S. McCain rời đi. Hai tàu chiến Mỹ lần đầu tiên trở lại cảng chiến lược của Việt Nam trong nhiều thập kỷ sau khi tham gia một sự kiện giao lưu hải quân thường niên Việt-Mỹ ở Đà Nẵng. Về việc Việt Nam mở cửa Cam Ranh cho nhiều quốc gia, giáo sư Ngô Vĩnh Long từ Đại học Maine ở Hoa Kỳ nói với Anton của VOA Việt ngữ.
Việt Nam đã nói nhiều lần là cái cảng Cam Ranh là để mở ra cho mọi nước. Tôi thấy đây là một cái chính sách rất là tốt, là bởi vì nếu những cái nước mà họ đang có những cạnh tranh mà họ đi ra đi vào gần với nhau thì tôi nghĩ rằng cái đó cũng một cái vấn đề giữ cho an ninh trong khu vực. Thì cái việc cho tàu Mỹ, tàu Trung Quốc thì là vấn đề gì tốt thôi, tàu họ ra vào thì là như vậy là khỏi đụng chạm nhau ở trên biển cả.
Mới đây, trong một cuộc họp báo thường kỳ, trả lời câu hỏi về phản ứng của Việt Nam trước việc Nga cân nhắc quay trở lại cảng Cam Ranh, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình nhắc lại lập trường nhất quán của Việt Nam là không liên minh quân sự, không liên minh với nước nào để chống lại nước thứ ba và cũng không cho nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam. Hồi tháng 3, Hải quân trong nước khánh thành cảng quốc tế Cam Ranh với số vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng. Báo chí trong nước khi đó dẫn lời các quan chức nói rằng cảng này phục vụ cả mục đích quân sự lẫn dân sự, vừa phát triển kinh tế và vừa tăng cường quan hệ với các lực lượng hải quân quốc tế. Ngoài ra, quan chức trong nước được trích lời nói rằng nó sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và khu vực, bảo đảm đồng bộ cho các tàu hoạt động, góp phần xây dựng khu vực Biển Đông hòa bình, ổn định.
Tổng thống Philippines tuyên bố phán quyết của Tòa án Trọng tài Quốc tế về Biển Đông sẽ không được ông nêu lên trước trong các cuộc thảo luận tại Trung Quốc. Ông Rodrigo Duterte nói thêm rằng, thay vào đó, ông sẽ chờ Bắc Kinh nêu vấn đề trước. Phát biểu của ông Duterte được đưa ra ngày 19 tháng 10 tại Bắc Kinh, một ngày sau khi ông đặt chân tới đây cùng ít nhất 200 lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu để mở đường cho điều ông gọi là một liên minh thương mại mới, giữa lúc quan hệ của Manila với Mỹ, đồng minh lâu năm đang bị sụt giảm. Những nỗ lực giao tiếp với Trung Quốc đánh dấu sự đảo ngược chính sách ngoại giao của Philippines kể từ khi ông Duterte nhậm chức vào ngày 30 tháng 6 năm nay. Nói chuyện với các phóng viên tại khách sạn, ông Duterte mô tả phán quyết của tòa trọng tài chỉ là một mảnh giấy. Trung Quốc hoan nghênh việc Philippines đổi giọng, làm gia tăng căng thẳng giữa Philippines và Hoa Kỳ, dù là ông Duterte cam kết không nhượng bất cứ chủ quyền lãnh thổ nào cho Trung Quốc. Hôm Chủ nhật, ông Duterte loan báo sẽ nhắc tới phán quyết của tòa trọng tài khi tới Trung Quốc. Tuy nhiên, phát biểu tại Bắc Kinh, ông Duterte cho biết ông không muốn bất cứ sự áp đặt cứng nhắc nào về vấn đề Biển Đông và sẽ chờ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nêu vấn đề trước. Phát biểu trước đây, Bộ trưởng Ngoại giao Philippines Perfecto Yasay nói trong tranh chấp lãnh thổ giữa Trung Quốc và Philippines có thể phải mất cả đời mới giải quyết được, nhưng không nên cản trở những quan hệ nồng ấm giữa hai nước.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte đã đến Bắc thực hiện chuyến thăm 4 ngày mà ông gọi là thời khắc có tính dấu mốc trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Ông Duterte hứa hẹn sẽ cải thiện quan hệ kinh tế và ngoại giao giữa hai nước. Tháp tùng ông là 250 doanh nhân Philippines. Một nhà nghiên cứu kỳ cựu về châu Á và Biển Đông ở Mỹ nói với VOA hôm 19 tháng 10 rằng những động thái của Philippines trong quan hệ với Trung Quốc không gây khó khăn cho Việt Nam và thái độ của Tổng thống nước này chỉ có tính cách tạm thời. Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV hôm 18 tháng 10 đã phát sóng một cuộc phỏng vấn với Tổng thống Duterte, trong đó ông nói, hy vọng duy nhất của Philippines về mặt kinh tế, tôi sẽ thẳng thắn với quý vị, chính là Trung Quốc. Ông nói thêm có đến 1/4 dân số của chúng tôi là người gốc Trung Quốc. Liệu việc Philippines dưới quyền ông Duterte trở nên thân thiết hơn với Trung Quốc có gây ra khó khăn gì cho Việt Nam? Giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine ở Mỹ đưa ra nhận định với VOA.
Tôi nghĩ không có gây khó khăn gì đến cho Việt Nam hết. Trước khi ông ta đi Trung Quốc, ông đã đi Việt Nam, thì ông đã ký kết một số về vấn đề an ninh trong khu vực. Khi mà ông sang Việt Nam mà ông đã nói về vấn đề an ninh trong khu vực như thế, thì là ông muốn chứng tỏ cho các nước trong khu vực là ông sẽ không làm gì mà phá quấy. Đằng khác đi nữa, khi mà ông trước khi ông đi thăm Trung Quốc thì ông đã nói là ông chỉ sẽ thương lượng và đàm phán với Trung Quốc trên căn bản của luật biển. Ông không nói đến là cái phán quyết của PCA để cho Trung Quốc khỏi mất mặt, nhưng mà ông nói là ông sẽ không bao giờ nhượng bộ Trung Quốc trên vấn đề chủ quyền đảo của mình.
Hồi tháng 7, Tòa Trọng tài Quốc tế PCA đã ra phán quyết bác bỏ tính pháp lý của những lời tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với hầu hết diện tích Biển Đông, nơi có những tranh chấp chủ yếu giữa Việt Nam, Trung Quốc và Philippines. Phán quyết của tòa được coi là thắng lợi đối với Philippines, chính quyền của ông Benigno Aquino III, người tiền nhiệm của Tổng thống Duterte đã tiến hành vụ kiện này. Bình luận về thái độ hòa hoãn hiện nay của ông Duterte, giáo sư Long, nhà nghiên cứu về châu Á và Biển Đông, nói:
thái độ của ông Duterte là chỉ là tạm thời thôi. Bởi vì trong khi mà có bầu cử ở nước Mỹ nó chưa ngã ngũ, thì ông không muốn làm vấn đề gì mà để khiêu khích Trung Quốc. Ví dụ như vấn đề PCA Philippines là họ đã thắng rồi, thì bây giờ là họ chỉ không muốn cho Trung Quốc mất mặt thôi, chứ không phải họ làm cái gì mà sẽ gây bất an ninh cho trong khu vực hay là có bất lợi cho Việt Nam. Họ cũng chưa đòi hỏi Việt Nam nói về vấn đề chủ quyền của các đảo mà hiện nay đang ở trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, thì là thấy rõ ràng là họ rất là trái nghĩ.
Sau khi ông Duterte giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 5, ông đã có những động thái được xem là tiến lại gần với Trung Quốc trong khi có nhiều xích mích trong quan hệ với Mỹ. Tổng thống Philippines cũng bị coi là đã giảm giọng điệu khi nói về những tranh chấp đối với một số bãi cạn, bãi đá ở Biển Đông giữa nước ông với Trung Quốc. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với CCTV, Tổng thống Duterte khẳng định ông không tách ra khỏi Mỹ và ông chỉ thực dụng và muốn làm bạn với tất cả mọi người.
Truyền thông Trung Quốc hôm 17 tháng 10 dẫn lời Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte tuyên bố Manila sẵn sàng tổ chức tập trận chung với Bắc Kinh, chứ không phải với nước đồng minh lâu năm là Mỹ. Chuyến thăm Bắc Kinh 4 ngày của Tổng thống Philippines bắt đầu từ ngày 18 tháng 10, dường như để củng cố chính sách ngoại giao xoay trục của Manila đột ngột quay lưng với Mỹ, nước mà ông Duterte đã kích vì chỉ trích cuộc chiến chống ma túy của ông. Chỉ có Trung Quốc mới có thể giúp chúng tôi, Tân Hoa Xã dẫn lời ông Duterte nói trong một cuộc phỏng vấn trước chuyến thăm Bắc Kinh. Ông Duterte cũng nói với đài truyền hình Phượng Hoàng ở Hồng Kông rằng ông sẵn sàng tổ chức tập trận chung với Trung Quốc và Nga. Đúng, tôi sẽ làm như vậy. Tôi đã dành đủ thời gian cho người Mỹ chơi với binh sĩ Philippines rồi. Ông Duterte nói như vậy khi được hỏi liệu ông có sẵn lòng tổ chức tập trận với hai nước này hay không, trong khi ông tái khẳng định ông sẽ không tổ chức thêm bất kỳ cuộc tập trận nào nữa với Mỹ. Ông Duterte đã tìm cách tái định hình những mối quan hệ ngoại giao của Philippines kể từ khi nhậm chức vào ngày 30 tháng 6, bằng cách ngã về Trung Quốc và Nga, rời xa Mỹ, đồng minh quốc phòng hổ tương từng cai trị Philippines như thuộc địa. Dù sự dịch chuyển chính sách đối ngoại đột ngột của Philippines khiến nhiều người kinh ngạc, song đây lại là một bước đi có tính toán và đúng hướng về mặt chiến lược. Theo lời luật sư Vũ Đức Khanh, giáo sư luật tại Đại học Ottawa ở Canada và là nhà quan sát tình hình Biển Đông. Ông nhận định với VOA Việt ngữ.
Ông đi tập trên, ông ấy muốn đẩy Hoa Kỳ vào trong một cái thế khẳng định là cái hiệp ước hỗ trợ quốc phòng năm 1951 có giá trị tới mức độ như thế nào. Tại vì dưới thời của Tổng thống Aquino là Hoa Kỳ luôn luôn lúc nào cũng đứng ở cái thế nói rằng là sẽ không có cái can thiệp vào trong những điều đó, trong những đề Biển Đông, không tranh chấp những đề chủ quyền mà chỉ là bảo vệ cái quyền tự do hàng hải và hàng không trong khu vực. Cái điều đó dẫn tới một cái điểm là các quốc gia đồng minh của Hoa Kỳ ở trong khu vực rất là nóng lòng muốn biết rằng là Hoa Kỳ sẽ làm cái gì nếu như Trung Quốc có những cái động thái mạnh.
Năm 2012, Trung Quốc chiếm bãi cạn Scarborough cách bờ biển của Philippines 210 km. Hành động này khiến Philippines tức giận đệ đơn kiện Trung Quốc lên Tòa án Trọng tài Quốc tế ở La Hay vào năm 2013 và nhận được phán quyết có lợi vào tháng 7 vừa qua. Luật sư Khanh cho rằng một cuộc tập trận chung giữa Philippines và Trung Quốc trong tương lai gần là điều không tưởng. Nhưng ông nhấn mạnh điều quan trọng là ông Duterte sẽ nhận được cái gì và Bắc Kinh sẽ nhận được cái gì từ chuyến đi này. Ông Duterte sẽ đạt được rất nhiều về cơ hội kinh tế, luật sư Khanh nói. Lưu ý số lượng các doanh nghiệp tháp tùng ông Duterte trong chuyến đi này. Dù mối quan hệ giữa Philippines và Mỹ có những rạn nứt, tuy nhiên đó không phải là động lực để Việt Nam tìm cách trở thành đồng minh của Mỹ, theo phân tích của luật sư Khanh. Thực sự mối quan hệ với Hoa Kỳ không phải là dễ cho những đồng minh, ông nói. Luật sư Khanh dẫn ra mối quan hệ đồng minh đầy sóng gió giữa Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa trước đây như một ví dụ cho thách thức này. Trước một nước láng giềng Trung Quốc ngày càng quyết đoán, luật sư Khanh nói Việt Nam cần biến mình thành một điểm chiến lược để có thể hợp tác được với tất cả các nước, kể cả Ấn Độ và Nhật Bản. Dù đây là chính sách Việt Nam muốn theo đuổi, nhưng luật sư Khanh chỉ ra rằng thể chế chính trị hiện tại của Hà Nội chưa đáp ứng được niềm tin của các nước đối tác. Ông nhận định.
Các anh cải tổ về vấn đề chính trị nội bộ, thì từ lúc đó các anh sẽ có cơ hội thoát ra khỏi được cái vòng kìm tỏa của Trung Quốc và là bạn với tất cả các nước trên thế giới. Còn các anh nhảy vào trong cái vòng tay của Hoa Kỳ thì các anh cũng chỉ là một cái con cờ của một cái giai đoạn chiến lược nào đó mà thôi.
Báo chí Việt Nam đưa tin MC Phan Anh, một người dẫn chương trình nổi tiếng ở trong nước, đã quyên góp được hơn 16 tỷ đồng tính đến ngày 19 tháng 10 để giúp cho các nạn nhân lũ lụt ở miền Trung Việt Nam. Trong khi đó, tin cho hay các tổ chức chính thức như Hội Chữ Thập Đỏ hay một số đoàn thể của chính quyền các tỉnh, thành phố đã không quyên góp được số tiền tương tự. Trên mạng xã hội, nhiều người nói việc MC Phan Anh huy động được một số tiền kỷ lục chỉ trong ít ngày. Có một phần lý do là anh được công chúng vô cùng yêu mến không chỉ về khả năng nghề nghiệp, mà còn vì anh thường đưa ra những thông điệp ủng hộ sự tiến bộ xã hội. Song bên cạnh đó, sự kiện quyên tiền này cũng được nhiều người nhìn nhận là một hiện tượng về lòng tin ở Việt Nam. Nhiều người bày tỏ trên mạng xã hội rằng họ tin tưởng hơn khi đóng góp tiền cho những cá nhân như Phan Anh hay các nhóm xã hội dân sự vì có sự minh bạch. Ngược lại, họ cho rằng họ không biết tiền của họ khi nộp vào các tổ chức gắn với chính quyền sẽ được chi tiêu phân phối ra sao. Phân tích về vấn đề này từ Hà Nội, tiến sĩ Khuất Thu Hồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội nói với VOA.
Cách hành xử của anh từ trước đây thì nó tạo ra một cái niềm tin và anh luôn luôn công khai, rất là minh bạch về những cái đóng góp của mọi người và update thường xuyên về những cái việc mình làm. Thế còn có một số những cái tổ chức đã có cái truyền thống là kêu gọi hỗ trợ thì ở một vài nơi cũng có những cái vụ lùm xùm và khiến cho người dân cảm thấy là không tin tưởng. Trong những cái vụ lùm xùm đó thì những cái câu chuyện về tài chính nó không được minh bạch. Hình như là cũng có những cái vấn đề tư lợi ở đó. Cho nên là bây giờ người ta đặt niềm tin vào những người như là Phan Anh. Cái điều đấy nó cũng phản ánh những cái thay đổi của cái xã hội chúng ta trong những cái năm gần đây.
Tiến sĩ Hồng, một nhà xã hội học, cũng cho rằng hiện tượng Phan Anh là một ví dụ nổi bật về việc các cá nhân hay hội nhóm dân sự hoạt động hiệu quả hơn các tổ chức gắn với nhà nước trong các hoạt động thiện nguyện. Bà cho rằng nếu có luật lệ phù hợp, điều này sẽ càng thể hiện rõ hơn, bà nói.
Đây là một cái cơ hội rất là tốt để cho những cái nhà làm luật cũng như là quốc hội lắng nghe ý kiến của người dân và thực sự là làm sao để ban hành một cái luật về hội mà nó đáp ứng được cái mong mỏi. Các cái tổ chức xã hội dân sự, các cái cá nhân về những các cái tổ nhóm, những mạng lưới như tự nguyện, tình nguyện thì lại hoạt động rất là hiệu quả. Và thực sự họ làm là vì tự nguyện, vì họ thấy rằng đấy là những cái việc đáng phải làm, những cái việc cần phải làm, đấy là những việc đúng. Làm sao cái luật về hội nó phải phản ánh được cái nhu cầu đấy của người dân, nó phải đáp ứng được cái nguyện vọng đấy của người dân.
Mới đây, một dự thảo luật về hội của Việt Nam đã bị nhiều trí thức và các nhà hoạt động vì tiến bộ xã hội phản đối. Họ cho rằng dự thảo luật có tính chất hạn chế công dân lập hội hơn là bảo đảm quyền tự do lập hội được nêu trong hiến pháp.
Trung Quốc ngày 19 tháng 10 tố cáo Nhật vô trách nhiệm khi giữ lại tiền tài trợ cho cơ quan di sản Liên Hiệp Quốc UNESCO vì tranh cãi liên quan đến các kỷ niệm cuộc thảm sát Nam Kinh. Năm ngoái, UNESCO quyết định đưa những tài liệu về cuộc thảm sát này vào chương trình ký ức của thế giới. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói, cuộc thảm sát này là một tội ác nghiêm trọng và là một sự kiện lịch sử được cộng đồng quốc tế công nhận, và UNESCO đã làm đúng. Quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản, hai nền kinh tế lớn hàng thứ nhì và thứ ba thế giới, đã bị sa sút vì tranh chấp lãnh thổ tại một nhóm đảo nhỏ ở Biển Hoa Đông và vì cuộc xâm lăng của Nhật Bản trong thời chiến. Trung Quốc nói, binh sĩ Nhật Bản giết 300.000 thường dân vào năm 1937 tại Nam Kinh, thủ đô Trung Quốc lúc bấy giờ. Một tòa án đồng minh thời hậu chiến nêu số người thiệt mạng là 142.000 người, nhưng một số chính trị gia bảo thủ Nhật Bản và các học giả phủ nhận vụ thảm sát này. UNESCO thành lập chương trình ký ức của thế giới vào năm 1992 để bảo vệ các tài liệu lịch sử quan trọng. Cảnh sát Thái đang điều tra thêm 12 trường hợp tố cáo tội phỉ báng hoàng gia trên truyền thông xã hội kể từ khi quốc vương Bumibol Adulyadej qua đời hồi tuần trước. Đức vua 88 tuổi băng hà hôm thứ Năm tuần trước sau 7 thập niên trị vì Vương quốc Thái. Sự ra đi của ông để lại bầu không khí tang tóc, khóc thương cho thần dân. Tội phạm thượng khi quân có án tù tới 15 năm tại Thái. Phát ngôn nhân cảnh sát Kisana Patanacharon cho hay, trong số 12 trường hợp bị tố cáo tội này kể từ thứ Năm tới nay, đã có chát bắt 8 vụ và 4 người còn lại đang bị câu lưu. Ông nói với Reuters rằng, tội của họ là đăng tin hay hình ảnh lên truyền thông xã hội xúc phạm hoàng gia. Trước khi vua băng hà, trong vòng 2 năm rưỡi kể từ tháng 5 năm 2014, có 70 vụ tương tự. Theo Wiravat Sonuk, một nhà nghiên cứu thuộc nhóm giám sát tư pháp ILO của Thái, Wiravat nói, chỉ trong vòng một tuần mà xuất hiện tới 12 vụ là quá nhiều. Theo chỉ thị của nhà nước, các nhà vận hành viễn thông di động lớn của Thái đã yêu cầu khách hàng phải báo cáo nếu thấy các trang web hay các dòng tin nào trên mạng xã hội không phù hợp và mang tính phỉ báng hoàng gia. Chính phủ Thái cũng yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet theo dõi nội dung và thông báo cho các diễn đàn xã hội như Facebook, Twitter và YouTube ngăn chặn các thông tin xúc phạm hoàng gia. Bộ trưởng Tư pháp Paibun Khumchaya cho hay đã viết thư cho 7 đại sứ nhờ hỗ trợ trong việc truy tố 19 nghi can phạm tội khi quân đang sinh sống ở nước ngoài. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter ngày 19 tháng 10 tuyên bố lời cam kết của Hoa Kỳ rằng cung cấp cho Hàn Quốc sự nghênh cản mở rộng được đảm bảo bởi toàn bộ khả năng quốc phòng của Mỹ là không gì lay chuyển trước mối đe dọa trực tiếp từ Bắc Triều Tiên. Ông Carter đưa ra phát biểu này tại buổi khai mạc các cuộc thảo luận giữa Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Hàn ở Washington về cách ứng phó trước loạt thử nghiệm hạt nhân và phi đạn gần đây của Bình Nhưỡng. Các giới chức Úc cho hay một máy bay không người lái dưới nước sẽ được dùng để tiếp tục dò tìm dưới đáy đại dương để tìm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia bị mất tích. Cơ quan an toàn vận tải của Úc hôm nay nói rằng họ sẽ trang bị một máy bay không người lái đặc biệt cho một trong những chiếc tàu tham gia cuộc tìm kiếm bằng sóng siêu âm dưới lòng đại dương. Máy bay không người lái này sẽ được dùng để tìm kiếm một số mảnh vỡ đã được xác định trong những lần tìm kiếm trước đây, có một số đặc tính do con người tạo ra. Cơ quan này nói, phương tiện điều khiển từ xa ROV sẽ có nhiệm vụ tìm kiếm lại và xem xét, thông qua các hình ảnh video, một loạt những mối liên hệ sóng siêu âm đã được xác định trong những cuộc tìm kiếm sâu dưới lòng đại dương trước đây.
Trong lúc nhiều chuyện gây tranh cãi vây quanh ông Donald Trump bao trùm lên cuộc đua tranh chức tổng thống, ứng cử viên của đảng Cộng hòa còn là tâm điểm của các cuộc đua để giành ghế trong tòa nhà lập pháp, nơi sẽ quyết định đảng nào kiểm soát quốc hội. Thông tin viên Michael Bowman của đài VOA tường trình rằng, trong khi bối cảnh chính trị năm nay trông có vẻ thuận lợi cho đảng Dân Chủ chiếm thế đa số ở Thượng viện, nhưng cho tới giờ chưa có bằng chứng cho thấy những rắc rối của ông Trump đã gây thiệt hại cho các ứng cử viên của đảng Cộng hòa tại Thượng viện. Mời quý vị nghe Hoài Hương trình bày chi tiết bài tường trình.
Phe Dân Chủ đang tập trung hỏa lực để tấn công ông Donald Trump. Bà Hillary Clinton, đối thủ của ông Trump, nói.
Giờ đây cả thế giới đã biết về cách ông Trump đối xử với phụ nữ như thế nào.
Các thành viên của Đảng Dân Chủ đang tìm cách liên kết các nhà lập pháp của Đảng Cộng Hòa với nhân vật được đảng này đề cử, đồng thời dùng chính những tuyên bố của các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa để tấn công họ.
Tôi nghĩ chúng ta sẽ làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, đúng không? Tôi ủng hộ người được đề cử của Đảng Cộng Hòa.
Tôi dự định sẽ ủng hộ đề cử của Đảng Cộng Hòa.
Nhưng một số dân biểu Đảng Cộng Hòa mới đây đã thẳng thừng gạt bỏ ông Trump. Trong số đó có Thượng nghị sĩ John McCain.
Not pleasant for me to renounce the nominee of my party.
Thật không dễ chịu chút nào với tôi khi phải bác bỏ người được đảng của tôi đề cử.
Một số đảng viên khác cân nhắc nhiều lần quyết định ủng hộ ông Trump hoặc là miễn cưỡng đứng về phía ông Trump dựa trên lập luận rằng ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton còn tệ hơn cả ông Trump. Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Đảng Cộng Hòa nói.
Tôi không tin tưởng bà Clinton với những thông tin mật. Bà ấy đã chứng tỏ là không có khả năng bảo mật.
Ông John Fieri là một cố vấn của Đảng Cộng Hòa.
Khó khăn lớn nhất đối với nhiều đảng viên Cộng Hòa là thành phần ủng hộ nền tảng của họ, những người sẽ đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Họ vẫn ủng hộ ông Donald Trump.
Đảng Dân Chủ cần giành thêm 4 ghế nữa để chiếm thế đa số nếu bà Clinton thắng cử và 5 ghế nếu ông Trump đắc cử. Thượng nghị sĩ Chuck Schumer của Đảng Dân Chủ nhận định.
Tôi tin rằng chúng tôi sẽ chiếm thế đa số ở Thượng viện. Đảng Cộng Hòa đang rối ren, trong khi các nghị sĩ đương nhiệm ra tái tranh cử chưa quyết định sẽ phải làm gì với ông Trump.
Phe Cộng Hòa đang cố gắng bảo vệ số ghế đang nắm giữ, hiện cao gấp đôi so với phe Dân Chủ trong năm nay. Trong số đó có nhiều ghế đại diện cho các bang đang ngả về hướng Đảng Dân Chủ. Thượng nghị sĩ Mitch McConnell, trưởng khối Cộng Hòa ở Thượng viện, thừa nhận thách thức này.
Có thể ví như hai người tử chiến bằng dao trong một không gian chật hẹp, khả năng thắng thua ngang hàng.
Các cuộc thăm dò không cho thấy Đảng Cộng Hòa sắp gặp tai họa. Các thượng nghị sĩ kỳ cựu nhất của đảng này vẫn dễ dàng dẫn trước trong cuộc đua. Các ứng cử viên khác cũng cách nhau chỉ vài điểm so với các đối thủ bên Đảng Dân Chủ, thậm chí còn dẫn trước trong các cuộc thăm dò. Họ cho rằng sự hiện diện của họ là cần thiết như một lực đối trọng trong trường hợp bà Clinton đắc cử Tổng thống. Thượng nghị sĩ Marco Rubio của Đảng Cộng Hòa cho biết.
No matter who wins this election,
Bất kể ai thắng cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, chúng ta cần phải có đại diện trong Thượng viện sẵn sàng đối mặt với vị tổng thống kế tiếp của Mỹ.
Mặc dù vậy, các chiến lược gia của Đảng Cộng Hòa thừa nhận rằng ông Trump có thể khiến cho đảng này phải trả một giá đắt ở Quốc hội. Cố vấn John Fieri của Đảng Cộng Hòa nhận định.
If Donald Trump loses the election by 10 points,
nếu ông Donald Trump thua 10 điểm trong cuộc bầu cử này, Đảng Cộng Hòa sẽ gặp rủi ro lớn ở Hạ viện. Thượng viện thì có thể vẫn còn khả năng nửa thắng, nửa thua.
Trong khi đó, các thành viên của Đảng Dân Chủ tiếp tục liên kết các đảng viên Đảng Cộng Hòa với ông Trump. Một số đảng viên Đảng Cộng Hòa thì tìm cách xa lánh ông này. Thượng nghị sĩ Đảng Cộng Hòa Kelly Ayotte của bang New Hampshire nói.
Both Donald Trump and Hillary Clinton are far from perfect, and I'm not perfect either.
Cả ông Donald Trump lẫn bà Hillary Clinton đều không hoàn hảo. Bản thân tôi cũng không phải là người hoàn hảo.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Sự tái cân bằng về khu vực châu Á-Thái Bình Dương là một cam kết quốc gia trọng yếu, tập trung vào sự thịnh vượng khu vực và mài giũa lợi thế quân sự của Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ash Carter cho biết như vậy vào ngày 29 tháng 9 tại thành phố San Diego, bang California. Ông nói châu Á-Thái Bình Dương vẫn là khu vực hệ trọng duy nhất đối với tương lai của Mỹ. Ông giải thích sự tái cân bằng về khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà Tổng thống Barack Obama công bố 5 năm trước, bao gồm cấu phần ngoại giao, kinh tế và quân sự. Bộ trưởng Carter nói tất cả những cấu phần này là để đảm bảo khu vực châu Á-Thái Bình Dương vẫn là một nơi mà mỗi quốc gia có thể trỗi dậy và phát triển thịnh vượng, ngay cả vào lúc đang có sự thay đổi chính trị, kinh tế và an ninh đột ngột trong khu vực. Bộ trưởng Carter nêu bật những thách thức an ninh trong khu vực, bao gồm những hành vi gây hấn hạt nhân của Bắc Triều Tiên, đe dọa những nước đồng minh và làm gia tăng căng thẳng. Ông nói, những thách thức khác bao gồm những lo ngại về hàng hải có thể gây tổn hại cho tương lai thịnh vượng của khu vực, cũng như chủ nghĩa khủng bố và những mối đe dọa xuyên quốc gia. Ông lưu ý, quân đội Hoa Kỳ đối mặt với 5 thách thức lớn: hành động gây hấn và cưỡng chế của Nga, lối hành xử hung hăng của Trung Quốc, phi đạn và những hành động khiêu khích hạt nhân của Bắc Triều Tiên, hành vi gây hấn và ảnh hưởng độc hại của Iran trong vùng vịnh, và việc đánh bại nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Cận Đông. Bộ trưởng Carter giải thích, sự tái cân bằng về khu vực châu Á-Thái Bình Dương gồm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên bắt đầu từ 5 năm trước, khi Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ tăng cường vị thế lực lượng quân sự của mình trong khu vực. Giai đoạn thứ hai khởi sự vào năm ngoái, khi Hoa Kỳ thực hiện những cải tiến định tính đối với vị thế lực lượng của mình. Và giai đoạn thứ ba sẽ củng cố những tiến bộ đạt được trong giai đoạn đầu tiên và thứ hai, theo lời Bộ trưởng Carter. Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đầu tư và thực hiện những cải tiến công nghệ cao đối với trang thiết bị quân sự của mình để mài giũa lợi thế quân sự của chúng ta, để chúng ta vẫn là quân đội hùng mạnh nhất trong khu vực và là đối tác an ninh được các nước lựa chọn. Ông nói thêm, Bộ trưởng Carter nêu bật mối quan hệ mạnh mẽ mà quân đội Mỹ đang có với nhiều nước đồng minh trong khu vực. Ông cho biết, những mối quan hệ đối tác trong khu vực của Mỹ đang gia tăng về số lượng và sức mạnh. Ghi nhận rằng, nỗ lực này bao gồm việc giúp khai mở tiềm năng to lớn trong khu vực, Bộ trưởng Carter kết luận. Sự tái cân bằng này là về tương lai.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng Tổng ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.